Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2017, tức mùng 10 Tết âm lịch. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay có còn không khí Super Bowl không anh Quang Hưng?
Đương nhiên là còn. Vâng, xin kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga biết không, anh Khôi Nguyên với anh Đăng Khoa sáng ngày hôm nay hớn hở lắm, là bởi vì bắt New England ngày hôm qua.
Wow, nói là đúng là mấy người này là mê đá banh thiệt. Ngày hôm qua mà nếu mà có hội hè đình đám gì mà buổi chiều thì chắc cũng ế, tại vì mấy ông lo chạy về nhà để coi Super Bowl. À, vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Và ngày hôm nay là ngày mùng 10, ngày chót của Tết rồi nha, đừng có nói vẫn không có mùng, vẫn ăn Tết. À, nhưng mà thật tình ra thì cuối tuần này cũng còn vài cái Tết muộn nữa, và đồng thời cũng là rằm tháng giêng. Ngày hôm nay thì trời ấm áp lắm, ở tại Dallas Fort Worth bây giờ đã là 68 độ rồi, cao nhất đến 78 và buổi tối là 62. Ngày nay gió thổi hơi mạnh, 18 dặm một giờ và mưa là 20%. Ngày mai thì không có còn mây và cũng không có còn mưa nữa, và nhiệt độ lại lên cao hơn, 80-56. Và ngày thứ tư, 80-41. Muốn mát hơn đó, thì phải đợi tới thứ năm, 60-46. Và cái thời tiết như thế này thì cái con groundhog có lẽ là nó đã đoán sai rồi đó Đăng Khoa, sao đâu có thấy lạnh nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì nếu nhìn vô thời tiết của Houston thì thấy tuần này cũng tương đối khá là nóng. Ngày hôm nay cao nhất là 79 và buổi tối xuống thấp cũng là tới 68. Hôm nay thì 20% cơ hội mưa. Hôm nay thì không có nắng, trời khá là âm u. Qua ngày mai thì cũng có 20% cơ hội mưa, tuy nhiên nhiệt độ lại lên cao hơn một chút so với ngày hôm nay. Ngày mai cao nhất là 83 và buổi tối xuống thấp là 64. Đến ngày thứ tư thì tiếp tục lên, cao nhất là 87-88 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 60. À, ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì nhiệt độ lại giảm lại, tuy nhiên không có nhiều. Những ngày này thì nhiệt độ lên cao nhất là 73-74 và buổi tối xuống thấp là 56-57. Như vậy thì đúng như cô Thu Nga nói rằng là thời tiết bây giờ thì không còn lạnh nữa, mà bắt đầu chúng ta cảm nhận là mùa xuân và mùa hè đã đến với tiểu bang Texas.
Dạ vâng, và đúng như vậy, không còn lạnh nữa, thậm chí còn nóng khi mà trong hai ngày cuối tuần vừa qua Super Bowl đã diễn ra tại thành phố Houston và không khí rất là nóng thưa quý vị. Và sáng ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle dành hầu hết 90% phần tin để nói về Super Bowl diễn ra trong cuối tuần vừa qua. Chỉ có một bản tin duy nhất là liên quan đến tòa án tối cao, nhưng mà lát nữa đây thì cô Nguyên sẽ nói phần để điểm tin cho quý vị. Thì sáng ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle có hai bản tin chính nói về chiến thắng lịch sử của đội New England Patriots trước đội Atlanta Falcons, tỷ số là 34-28. Và đây là một chiến thắng lịch sử, thì trong phần tin chi tiết Khôi Nguyên sẽ trình bày thêm cho quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì nói về anh chàng quarterback Tom Brady. Thì với chiến thắng của đội New England Patriots thắng 34-28 trước Atlanta Falcons, thì đây là đã lập một kỷ lục 5 lần thắng Super Bowl của đội New England. Và anh quarterback Tom Brady, thì anh này cũng đã có 5 chức vô địch Super Bowl, tương đương với kỷ lục của cầu thủ Charles Haley. Và trong phần tiếp theo thì có 4 phần tin nhỏ để nói về Super Bowl. Đó là bài đánh giá về màn trình diễn trong halftime show của ca sĩ Lady Gaga. Một bản tin nhỏ kế tiếp nói về hàng trăm người tuần hành dọc theo từ Herman Park đến sân vận động NRG Stadium để phản đối những sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Và phần tin nhỏ kế tiếp nói về chiến thắng đã diễn ra và khép lại game và kết thúc mà Super Bowl khi tại sân vận động NRG Stadium. Và không thể nào thiếu trong dịp Super Bowl đó là những tiệc tùng. Và trong cuối tuần vừa qua thì đã có rất là nhiều những party, những tiệc tùng diễn ra trong bầu không khí nóng bỏng của Super Bowl. Và phần tin cuối cùng là nói về tòa án tối cao đã, một tòa án đã từ chối khởi động mở lại lệnh cấm di chuyển của Tổng thống Donald Trump, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trận đấu Super Bowl vào ngày hôm qua với tỷ số 34-28, và như vậy là anh quarterback của đội New England đã nắm cái chức vô địch kỷ lục là 5 lần Super Bowl. Nhưng mà hình ảnh ngày hôm qua người ta cảm động nhất là cái sự xuất hiện của cựu Tổng thống George W. Bush bố và cựu đệ nhất phu nhân Barbara. Ông là cái người đã được đẩy ra sân và trên một cái chiếc xe lăn, và ông đã là cái người thảy cái đồng tiền để mà chọn đội bóng nào sẽ được quyền giao ban trước. Trong khi đó thì tại thành phố Houston có một vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, ông Paul Bettercourt, đã cùng chung với một nhóm các nhà làm luật khác đưa ra một số những cái dữ liệu không đúng trong một cái buổi điều trần nhằm tăng thuế bất động sản của tiểu bang Texas. Theo như bản tin cho biết thì các nhà thượng nghị sĩ này đã đưa ra một số những cái thông tin không đúng, cho rằng là cái khả năng trả thuế bất động sản của người dân Texas hiện nay đã tăng lên tới gấp 3. Sau khi một tòa thượng thẩm của chính phủ liên bang ngày hôm qua đã không có áp dụng theo cái lệnh cấm du hành trở lại của nội các Tổng thống Trump, thì người ta thấy rõ là đã có một cái sự vui mừng cũng như là chảy nước mắt khi mà một số những người bị cản trở đã đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và cuối cùng thì ông Charles Bud là một trong những cái người đã từng đầu tư về các chợ thực phẩm. Ông đã có được cái nhìn hết sức lạc quan khi mà nghĩ về đến cái tương lai của các trường công cũng như là trẻ em của tiểu bang Texas. Nhà tỷ phú này đã bỏ ra cả cuộc đời cũng như là tài sản của gia đình để mà quan tâm trong cái vấn đề giáo dục công cộng. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng quý vị, là hôm nay thì trên trang chính của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là một cái tòa án tối cao đã từ chối mở lại cái lệnh, một cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc cấm các cái di dân đến từ 7 cái quốc gia Hồi giáo để vào Hoa Kỳ. Thì một lời kêu gọi từ tòa án liên bang vào ngày Chủ nhật đã phán quyết sắc lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump sẽ tạm thời không có hiệu lực trong một thời gian, và đồng thời rằng là cũng sẽ cho phép những người trước đây bị cấm đến Hoa Kỳ sẽ có cơ hội để đến nước Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Và trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump đã trả lời lại cái quyết định của tòa án trên bằng cách viết trên Twitter rằng là ông đã chỉ đạo các cái nhân viên an ninh nội địa phải kiểm tra rất kỹ những người vào Hoa Kỳ, không cần biết rằng có đến từ các quốc gia Hồi giáo hay không. Và Tổng thống Donald Trump cũng nói thêm rằng là thật không thể tin được rằng là một thẩm phán lại đưa đất nước Hoa Kỳ đến trong một tình trạng nguy hiểm như vậy. Và nếu như sắp tới có chuyện gì xảy ra thì chúng ta phải nên đổ lỗi cho vị thẩm phán và hệ thống tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Và mọi người hãy cùng chờ xem. Trong khi đó thì những cái người mà bị mắc kẹt đã vội vã bay trở về Hoa Kỳ sau khi tòa án tối cao đã chống lại cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Và một số đã đoàn tụ thành công với các thành viên trong gia đình. Trong khi đó thì tại sân bay quốc tế Joliet ở Virginia vào ngày Chủ nhật thì các cái luật sư di trú có thể nghe thấy được trên các cái điện thoại rằng các hành khách đã tranh luận rất quyết liệt với đại diện của hãng hàng không về phán quyết của tòa án tối cao chống lại sắc lệnh của chính phủ Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì Phó Tổng thống Mike Pence nói Chủ nhật trên chương trình Meet the Press rằng các giới chức của Tòa Bạch Cung cảm thấy Tổng thống Donald Trump đã làm đúng những gì mà Tổng thống Hoa Kỳ có thể làm để bảo vệ an toàn cho đất nước. Trong khi đó thì các nhà phân tích pháp lý lại cho biết rằng Tổng thống không có quyền để tự tạo ra cho mình một chính sách nhập cư. Mặc dù những người ủng hộ quyền tự do dân chủ đã cho rằng lệnh cấm phân biệt đối xử về người Hồi giáo không có mục đích an ninh quốc gia thật sự. Và ông Mike Pence nói rằng là ông tự tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ chiến thắng và đảng Cộng hòa sẽ chiến thắng trong việc thiết lập lại việc an toàn cho Hoa Kỳ cũng như là ngăn chặn khủng bố bằng việc cấm tất cả những cái người dân từ 7 quốc gia Hồi giáo ở trên vào Hoa Kỳ. Và cái việc mà tòa án tối cao ngưng thông qua sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump chỉ là trong một thời gian ngắn và tạm thời mà thôi. Và nếu như lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump được phục hồi ngay lập tức thì sẽ có thể tiếp tục bắt đầu cho một sự hỗn loạn khác, như việc nó đã xảy ra trong lần đầu tiên mà cái sắc lệnh này được ban ra vào ngày 27 tháng 1. Và khi mà cái sắc lệnh đó được đưa ra thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tạm thu giữ hàng chục ngàn visa cũng như là ngăn không cho rất là nhiều người đến Hoa Kỳ từ 7 quốc gia Hồi giáo. Và khi mà những người đầu tiên đã bắt đầu hạ cánh tại các sân bay Hoa Kỳ thì hải quan và các cái nhân viên công lực của biên giới đã bắt giữ hơn 100 người và trong khi đó cũng đã trục xuất rất là nhiều người đến từ các quốc gia này, đặc biệt là tại Iran và Iraq, đã làm dậy lên một cuộc biểu tình và các phụ kiện rất là lớn trên toàn quốc. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Và cũng liên quan đến việc này thì hai officer của cơ quan tạm trú ICA, tức là viết tắt của chữ Immigration and Customs Enforcement, screen những người di dân bất hợp lệ tại nhà tù của Tarrant County. Và nhưng mà nếu mà cảnh sát trưởng Bill Wyborn, ông nói ông nếu mà ông có cách riêng, ông sẽ quyết định sẽ làm những cái việc gì đó cho cái việc này. Ông Wyborn muốn xem lại cái kinh nghiệm 12 năm trong công việc detention officer của ông, xem xét những di dân bất hợp pháp bị tống giam vào nhà tù. Và muốn làm việc đó đúng thì phải có nhiều có điều kiện xuất sắc giữa những cái chức vụ và trong đó cái chức vụ cảnh sát trưởng và ICA. Ông Wyborn nói việc làm này phải miệt mài cả 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, 7 ngày một tuần và dĩ nhiên có lúc thì bị rớt qua một cái lỗ hổng nhỏ xíu nào đó. Nhưng mà việc này phải giảm bớt, mặc dù là biết việc này khó khăn nhưng mà phải làm được. Nhân viên công lực đang xem xét lại những người di dân bất hợp lệ, di dân không có giấy tờ để có thể áp dụng cho những người đang bị tống giam vào nhà tù. Những việc điều tra này không xảy ra trên đường phố về tình trạng di trú, mà program này cũng không áp dụng cho những nạn nhân tội ác. Kế hoạch của chương trình này cũng tạo ra nhiều sự tranh luận đã bị bãi bỏ ở Maricopa County của Arizona và năm 2009 bị cho là vi phạm dân quyền và cũng tạo ra vụ biểu tình ở Houston. Nhưng biểu tiểu bang Dân Chủ Raymond Romero cũng đã chất vấn là tại sao luật lệ của địa phương cần làm riêng trong khi trách nhiệm này là của chính phủ liên bang. Ông Romero nói ví dụ có những việc xảy ra rất bình thường như là phạm luật giao thông, bị bắt và bỗng nhiên nhận được lệnh trục xuất. Vậy ai là người phải đau khổ? Đó là gia đình và con cái của họ. Việc đóng góp của các gia đình di dân ở Phoenix chẳng hạn không thể nào mà quên đi vì họ đã giúp xây dựng nên khu vực ở đây từ những cái nhà bỏ trống, mục nát. Và bây giờ với lệnh mới của Tổng thống Donald Trump và của Thống đốc Abbott là phải dùng hành động với những người không có giấy tờ hợp lệ đầy đủ và không. Và đây không phải là thành phố trú ẩn. Detention officer phải screen tất cả những người nào bị tống giam vào tù và văn phòng trục xuất không phải làm việc cho đến khi người này có bị cái trường hợp phạm tội ác hay không và xem xét mỗi trường hợp và cho tới khi cơ quan ICA quyết định trục xuất hay không. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, hôm nay tại Houston, cô Nico dành bản tin đầu tiên để có một bài tường trình về sự kiện Super Bowl đã diễn ra trong cuối tuần vừa qua. Thì như chúng tôi đã trình bày thì đội New England Patriots đã thắng 34-28 trước đội Atlanta Falcons trong lần Super Bowl thứ 51 diễn ra tại thành phố Houston. Thì hàng trăm ngàn người đã đổ về sân vận động NRG và khu vực Discovery Ring cũng như những nơi xung quanh để tạo nên bầu không khí sôi động, hấp dẫn, nóng bỏng của kỳ Super Bowl năm nay. Và nhiều người cho rằng không một nơi nào có thể tạo ra được không khí như vậy, nhưng chỉ có thành phố Houston mới có thể làm cho bầu không khí này đẩy lên đến mức cao nhất. Và những chương trình hội chợ cũng như những hoạt động diễn ra tấp nập. Và ca sĩ đồng quê nổi tiếng Luke Bryan đã đánh trúng vào tâm lý của những người hâm mộ bằng bài quốc ca khi mà đất nước đang nền một bị chia rẽ bởi các vấn đề chính trị khác nhau. Thì bài ca này cất lên đã kéo mọi người lại chung quanh với nhau. Và trên bầu trời của sân vận động NRG thì không lực Hoa Kỳ đã có những màn bay mua bằng máy bay cũng khá là đẹp. Và như anh Quang Hưng cũng có trình bày thì cựu tổng thống Bush cha, tức là George H.W. Bush, người đã 92 tuổi và vừa rời khỏi bệnh viện sau một cơn bệnh nặng, đã đến sân vận động NRG và như là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn này. Ông này đã cùng với vợ của mình là cựu đệ nhất phu nhân và Barbara tung đồng xu để cho hai đội lựa sân cũng như lựa những cái thủ tục đầu tiên của trận đấu. Và nữ ca sĩ Lady Gaga đã khuấy động sân khấu trong giờ halftime với những màn múa rất là cuồng nhiệt và trình diễn ca nhạc rất là hay. Và trên bầu trời thì không thiếu phần ánh sáng của những chiếc máy bay không người lái và đèn laser chiếu khắp nơi và còn có pháo bông nữa. Nói về những em học sinh high school trình diễn trong đêm cuối tuần vừa qua thì các em này vô cùng háo hức với việc hóa trang điểm lên mặt của mình cũng như là chuẩn bị rất là kỹ cho phần trình diễn. Và theo như em Harley Walker, 18 tuổi, đến từ trường Blinn College ở Brenham, thì em cho biết trường của em sẽ được lựa chọn để trình diễn trong halftime show trong tháng 12. Mà bên ngoài thì những người biểu tình tuần hành chống lại những sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump thì họ đã chặn một số block đường dọc theo tuyến đường Main đến sân vận động NRG, và những người này thì đều chống lại, cho rằng là đây là một sự kiện để thu hút sự quan tâm của chính giới cũng như của những người dân trên cả nước. Và mặc dù không có những điều đáng tiếc xảy ra, nhưng mà họ cũng đã cho biết rằng là đây là một sự kiện tốt để nói lên tiếng nói của mình. Khu vực downtown thì thưa quý vị, thật sự rằng là rất là tấp nập và kẹt xe liên tục. Bắt đầu từ 3 giờ chiều là đã có những cái cuộc người di chuyển rất là đông và họ đã bị chặn một số tuyến đường để tránh ra tình trạng ùn tắc cho những chiếc xe khác. Downtown từ Fanning Street đến sân vận động NRG Stadium thì thật sự không thể nào nhích nổi, cứ mỗi một chút là nhích. Và một số parking lot thì giá đậu xe đã lên đến 200 đồng cho một lần như vậy và khá là nhiều. Giá trung bình chỉ là 100 đồng mà thôi, nhưng mà không còn một chỗ trống. Và trận đấu đã kết thúc với đội New England Patriots đã thắng đội Atlanta Falcons với tỷ số 34-28. Và đây là lần thứ 5 liên tiếp. Đội của anh chàng quarterback, anh chàng này là Tom Brady, đã có lần thứ 5 vô địch Super Bowl. Và đây là lần thắng kỷ lục với cá nhân của anh chàng Tom Brady cũng như là huấn luyện viên của đội New England Patriots. Và nói chung, hôm qua mọi người đều mãn nhãn với trận đấu đã diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều người thì cái cách kết thúc này cũng rất là hồi hộp khi mà trận đấu phải kéo sang tới hiệp phụ đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Super Bowl của Hoa Kỳ mới có một cái trận đấu overtime như vậy. Hôm qua rất là hấp dẫn, nhưng mà cái người vui mừng có lẽ là anh Khô Nguyên với anh Đăng Khoa. Dạ vâng, tại vì hai vị này đã bắt đội New England đây. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có nói về một nhân viên cảnh sát ở thành phố Arlington đã từng bị một tội phạm cáng lên tới 2 lần trong một cái vụ chặn bắt vi phạm luật giao thông. Ngày hôm qua bà đã được xuất viện. Đó là bà Alice Browder với 14 năm thâm niên trong ngành cảnh sát ở Arlington đã được đưa vào bệnh viện John Peter Smith Hospital ở thành phố Fort Worth từ hôm thứ Tư vì bị chấn thương cũng như là gãy một vài cái vết xương. Bà Bowden đã được đón chào bởi một hàng các nhân viên cảnh sát đến từ những thành phố Dallas và Fort Worth và vùng lân cận. Khi mà chiếc xe lăn của bà đã được đẩy ra khỏi bệnh viện vào trưa chiều ngày hôm qua, bà đã lau nước mắt khi mà những nhân viên cảnh sát đã đón chào và tiếp đón bà. Bà Bowden cùng với lại chồng cũng là nhân viên cảnh sát ở thành phố Arlington, ông Brad Norman. Hai vị này rất là vui mừng khi mà những nhân viên cảnh sát đã đón tiếp vợ mình một cách long trọng như vậy. Bà Bowden đã bị chấn thương sau khi bà khởi đầu ngăn chặn một cái vụ vi phạm luật giao thông vào khoảng 11:40 khuya ngày thứ Tư trên quãng đường số 1700 ở Spring Lake Drive, thành phố Arlington. Khi mà các nhân viên hỗ trợ họ đến gần cái chiếc xe thì nhân viên tài xế này đã cho chiếc xe lùi thiệt nhanh, đụng cáng lên bà Bowden, sau đó thì lại gài số đi và tiếp tục cáng lên bà thêm một lần nữa. Trong một cái cố gắng để mà ngăn chặn viên tài xế ngưng lại thì một nhân viên cảnh sát đã nhảy lên cái chiếc xe, nổ súng và đã giết chết nhân viên cảnh sát này, nhân viên tài xế này. Viên tài xế này đã được xác nhận bởi nhân viên giáo nghiệm tử thi của quận Tarrant County là David Quinn. Ông này hiện nay đang có 2 cái tráp tòa của quận Dallas và Grand Prairie nhằm bắt giữ ông. Trong chiếc xe thì người ta thấy có một người đàn ông khác, một người phụ nữ cũng như là một đứa trẻ, nhưng mà tất cả đều không có bị chấn thương hoặc là bị thương tích gì. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ Hai, mùng 6 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 10 Tết Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 1 rưỡi là hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội. Và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là Android, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 641-552-5042.
Và chương trình của SVTN Texas từ ngày thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật, thứ Tư sau phần bình luận là chương trình an sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Ngày thứ Năm là những sinh hoạt tiếp tục ăn Tết tại Dallas Fort Worth, trong đó có buổi lễ chào cờ đầu năm tại tượng đài Việt Mỹ, cũng như là phóng sự hội cựu sinh viên sĩ quan trường bảo vệ quốc gia Việt Nam ăn Tết. Ngày thứ Sáu, vì có nhiều cái chương trình sinh hoạt ở trong vùng cho nên sẽ tóm lược những tin tức mà ăn Tết ở trong vùng Dallas Fort Worth cũng như là các vùng phụ cận. Ngày thứ Bảy ăn Tết từ San Antonio, và ngày Chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây. Coi Super Bowl đã mở mắt chưa? Có la hét dữ không?
Dạ vâng, ngày hôm qua thì cũng những cái đoạn rất là hồi hộp, nhưng mà quả tình là cái trận đấu ngày hôm qua rất là hay, khi mà người ta thấy đội New England từ cái lúc mà bị gác quá nhiều như vậy mà cuối cùng họ cũng có thể thắng được, là một cái điều mà cho ta thấy là đội New England thực sự là họ có cái tài. Vâng, về phần tin giao thông, sáng ngày hôm nay một số các đoạn đường cũng đang bị kẹt xe trên Dallas North Highway chạy về hướng Nam, từ đoạn George W. Bush Turnpike cho tới xa lộ 635 hiện nay đang bị kẹt xe. ở Arlington trên lúc 820 chạy về hướng đông đang bị kẹt từ Azo Avenue cho tới xa lộ 35 và ở thành phố Irving trên lúc 12 Walton Walker đi về hướng bắc cũng đang bị kẹt từ xa lộ 30 cho tới xa lộ 35. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This